trong báo cáo 2025 của cơ quan bình đẳng giới tại nơi làm việc ở Úc. Công chúng đã có được những con số đáng quan tâm, không chỉ về khoảng cách lương thưởng giữa nam và nữ nói chung, mà có sự so sánh rõ ràng giữa khu vực công và tư nhân. Báo cáo này hé lộ sự tương phản rõ rệt và khoảng cách về lương giữa nam và nữ có vẻ được cải thiện tốt hơn trong khu vực công so với khu vực tư nhân. Các nhà tuyển dụng nổi tiếng như là Bưu điện Úc, Sở thuế Úc, Ngân hàng Trung ương Úc Châu, CSIRO và hàng chục bộ phận của chính phủ liên bang đã công bố khoảng cách lương của họ. Một vài con số đáng quan tâm trong bản báo cáo này về khoảng cách lương theo giới tính tại Úc tính đến tháng 5 năm 2025. Theo báo cáo của cơ quan bình đẳng giới tại nơi làm việc WGEA, khoảng cách lương trung bình toàn quốc là 21,8%, tức là phụ nữ kiếm được trung bình 78 xu so với mỗi đô la mà nam giới kiếm được. Khoảng cách lương trung bình là 18,3%, phản ánh sự chênh lệch trong thu nhập trung bình giữa nam và nữ tại Úc. Đáng chú ý, 60,7% các nhà tuyển dụng có khoảng cách lương nghiêng về phía nam giới, trong khi chỉ có 8,4% nghiêng về phía phụ nữ. Một nửa số nhà tuyển dụng trong khu vực công của toàn Liên bang Úc Châu có khoảng cách lương theo giới tính trung bình thấp hơn 4,8% so với mức 8,9% trong khu vực tư nhân. Trong khu vực công, khoảng cách lương trung bình là 6,4%, tương đương với việc phụ nữ kiếm được ít hơn khoảng 8.200 đô la Úc mỗi năm so với nam giới. Ngược lại, khu vực tư nhân có khoảng cách lương trung bình cao hơn, lên đến 21,1%, tương đương với sự chênh lệch đến 28.425 đô la Úc mỗi năm. Các tổ chức có khoảng cách lương đáng chú ý trong báo cáo này cần phải nhắc tới. Đó là Cơ quan Quản lý An toàn và Môi trường Dầu khí ngoài khơi quốc gia, có khoảng cách lương giữa nam và nữ cao nhất, lên đến 50,4%. Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng và Cơ quan An toàn Hàng hải Úc đều có khoảng cách lương vượt quá 30%. Cũng xuất hiện trong báo cáo này ở lĩnh vực truyền thông, đài ABC có khoảng cách lương giữa nam và nữ là 9,8%, trong khi SBS chỉ là 1,9%. WGEA nhấn mạnh rằng việc thay đổi văn hóa và xóa bỏ rào cản đối với nam giới trong vai trò chăm sóc là cần thiết để thu hẹp khoảng cách về lương. Như vậy, theo giám đốc điều hành của cơ quan bình đẳng giới tại nơi làm việc ở Úc, bà Mary Woodridge, trong năm qua, 51% nhà tuyển dụng đã cải thiện khoảng cách lương theo giới tính của họ. Trong đó, nhiều tổ chức tiến hành phân tích và thực hiện các hành động cụ thể.
Thật đáng mừng là chúng tôi thấy sự gia tăng lớn về số lượng nhà tuyển dụng tiến hành phân tích khoảng cách lương theo giới tính, hành động dựa trên kết quả và tham khảo ý kiến của nhân viên để hiểu được trải nghiệm của họ tại nơi làm việc. Những hành động này là những bước quan trọng giúp các nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về các động lực thúc đẩy khoảng cách lương theo giới tính của từng cá nhân và thực hiện các hành động có liên quan và dựa trên bằng chứng để giải quyết chúng.
Cũng trong bản báo cáo này, về việc nghỉ phép chăm sóc con cái và vai trò về giới, chỉ có 11% nam giới trong khu vực công sử dụng quyền nghỉ phép chăm sóc con cái chính. Nó cho thấy sự mất cân bằng trong việc chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bà Woodridge cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn có một số lĩnh vực cần phải cải thiện, khi chỉ có 11% nam giới chiếm tổng số người nghỉ phép chăm sóc và 49% người sử dụng lao động có khoảng cách lương theo giới tính vẫn thiên về nam giới.
Workplace gender equality benefits everyone. So it is important that barriers for men are also addressed.
Bình đẳng giới tại nơi làm việc mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Vì vậy, điều quan trọng là phải giải quyết các rào cản đối với nam giới. Với những thay đổi trong việc tiếp cận chế độ nghỉ phép chăm sóc con hiện đã được ban hành, các nhà tuyển dụng khu vực công liên bang cần phải hành động có chủ đích và có chiến lược để thúc đẩy thay đổi văn hóa, loại bỏ các hình phạt thực sự hoặc được cho là có thể xảy ra khi dành thời gian cho các vai trò chăm sóc và bảo đảm có nhiều nam giới tự tin hơn khi nghỉ phép làm công việc chăm sóc chính.
Bà Mary Woodridge cho biết thêm, kết quả cho thấy có thể đạt được tiến bộ như thế nào khi người sử dụng lao động thực hiện các hành động dài hạn và có chủ đích nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng giới. Tuy nhiên, WGEA cảnh báo rằng với tốc độ cải thiện chênh lệch về lương theo giới tính ở Úc hiện tại, thì việc đạt được bình đẳng lương có thể mất hơn một thế kỷ.